This is KBDT, Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Cảnh sát và người dân cùng với thanh tra cảnh sát Marco Bùi của Sở Cảnh sát Dallas. Thưa quý vị, chương trình Cảnh sát và người dân đến với quý vị vào mỗi sáng thứ sáu, cách 2 tuần một lần. Và nếu quý vị có những câu hỏi, thắc mắc về những luật lệ, muốn biết cách giải quyết đúng đắn với những chuyện xảy ra khi lưu thông trên đường, cũng như phải làm sao để bảo đảm sự an toàn đối với những vấn đề xảy ra về an ninh trật tự trong cuộc sống, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để trò chuyện và hỏi đáp với anh Michael Bùi nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến anh Michael Bùi.
Michael xin chào anh Dũng Nghiêm và chào tất cả quý vị khán giả của đài 1170. Một lần nữa Michael sẽ tới với chương trình mỗi hai tuần. Michael sẽ trả lời những cái thắc mắc trong quý vị có và quý vị có thể gọi và đặt câu hỏi với anh Dũng Nghiêm.
Vâng, số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa anh, thì dạo gần đây công việc của một officer cảnh sát tại Dallas có bận rộn nhiều không anh?
I'm sorry, Michael có hơi bị cảm. Cũng không có gì nhiều cho lắm, tại vì bây giờ mùa hè nó cũng sắp sửa vô rồi. Những cái tin tức về trộm cắp hay là về những cái crime nó đang tăng trưởng ở trên thành phố Dallas này, nói về bên phía mà homicide, mà phía về trọng án đó, thì cái con số nó lên nhưng mà nó cũng chưa bằng giống như năm ngoái, nó cũng còn thấp xuống cũng thấp một số ít cho thành phố Dallas. Và cũng quý vị cũng biết là thành phố Dallas là ông cảnh sát trưởng ông cũng làm đây cũng gần 4 năm rồi, tại vì thường thường cảnh sát trưởng làm cho mỗi cái city thường thường là 5 năm, là người ta một là người ta về hưu, hai là người ta qua một cái thành phố khác. Thì nghe nói thành phố Houston này ha, thành phố Houston rồi với lại thành phố Austin, hai cái thành phố đó là hai thành phố đó nó interest, có nghĩa là nó thích thú nếu mà ông cảnh sát trưởng của Dallas này mà muốn làm cho hai thành phố đó thì nó sẽ mướn. Thì thường thường Michael nghĩ là tất cả cảnh sát ở Dallas này đều thích ông cảnh sát này, tại vì mới vừa qua 4 năm rồi mà sở cảnh sát Dallas mới vừa qua một cái người cảnh sát mà không có kinh nghiệm nhiều đó, đã làm xáo trộn cho cái sở cảnh sát này. Và cái ông này ông tới từ California, ông đã làm cho cái sở cảnh sát này nó cái morale nó booster, có nghĩa là cái sự mà kính mến và cái sự mà giữa nó không có cho nhân viên bực bội trong cái ngành cảnh sát đó, thì nó gia tăng, có nghĩa là người ta thích trong cảnh sát này hơn và người ta đang muốn thành phố Dallas làm sao mà để giữ cho ông cảnh sát này, để cho ông khỏi phải đi qua một cái thành phố khác. Thì nó cũng tùy theo, thường thường qua một thành phố khác thì nó sẽ trả nhiều hơn. Không biết là Houston nó có trả nhiều, tại vì Houston nó cần cảnh sát, số lượng cảnh sát nó gần gấp đôi ngành cảnh sát ở Dallas. Cảnh sát Dallas thì chỉ có 3,000+ thôi, còn bên Houston thì nó 6,000+, thì mình cũng biết. Và Austin nó thì nó cũng mới nhận một ông city manager, mà city manager đó ở Austin đó là mới từ chức city manager của Dallas này thì không có biết là cái ông cảnh sát này có đi theo chân ông đó lên Austin không, mình không biết. Cái đó là về vấn đề Dallas. Còn rất là nhiều chuyện coi như xảy ra ở Dallas này, là mình biết là trong vòng tuần tới là có những cái cuộc họp của bên RIA, National Rifle Association, thì mình biết là người ta sẽ tập trung về Dallas này còn rất là nhiều, và cũng sẽ có những cuộc biểu tình. Và những cái cuộc biểu tình mà của đại học á, thì ở Dallas này nó mình không có nghe nói gì hết, mình chỉ nghe nói là như là Columbia, hay là ở trên New York thì nhiều, hay là trên Cali, hay là trên Missouri này nọ đó, chứ Dallas này ra một cái là nó dẹp liền. Tại vì không phải là mình dẹp tại vì người ta lên tiếng nói, người ta lên biểu tình, nhưng mà dẹp là tại vì những người này làm cho mất cái sự yên lặng của một cái trường học, hay là không có mình không nhận cái First Amendment của nó, nhưng mà làm thì nó cũng phải có một cái trường mực, mà nếu mà nó bây giờ nó không kiểu mà không phải là bạo động, nhưng mà xét những cái cam và lấy những cái speaker hay là cái gì á, sẽ làm ảnh hưởng tới sự học hành của những cái em khác. Nhưng mà mình cũng biết là bây giờ cái đại học là nó sắp sửa xong rồi, tại vì high school thì chừng 2 tuần nữa là xong rồi, thì những cái trường đại học thì mình còn nghĩ là cũng là sắp xong rồi, nó sẽ đợi cho cái khóa tới của nó là vào tháng 8 này, tháng 8 hay tháng 9 này.
Vâng, cảm ơn anh. Thì cái bản tin về việc cảnh sát trưởng AD Garcia của Sở Cảnh sát Dallas đó, thì nghe nói là cái ông này từ khi ông về Sở Cảnh sát Dallas từ năm 2021 thì ông đã trong vòng 3-4 năm qua thì ông đã làm giảm cái tình trạng bạo lực tội phạm tại thành phố Dallas. Thì tại vì thành phố Dallas là không có cái hợp đồng với cảnh sát trưởng, cho nên bất cứ người cảnh sát trưởng nào cũng có thể ra đi. Cho nên nếu mà ông này ra đi thì Sở Cảnh sát Houston cũng như là Austin cũng có thể là mướn và đề nghị ông này giữ vai trò cảnh sát trưởng thay thế cho một cảnh sát trưởng của thành phố Houston sắp sửa nghỉ hưu. Thì hy vọng là thành phố Dallas sẽ giữ được vị cảnh sát trưởng này. Nó sẽ gây ra cái tình trạng an ninh trật tự của thành phố Dallas sẽ tốt hơn so với trước đây. Thưa anh thì và thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Cảnh sát và Người dân cùng với thanh tra cảnh sát Michael Bùi của Sở Cảnh sát Dallas. Nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc thì quý vị vẫn có thể tiếp tục gọi vào số điện thoại là 214-341-5943. 214-341-5943. Thưa anh, có một bản tin khác thì mới ngày hôm qua thôi, thì sự việc này cũng xảy ra bên Houston chứ không phải tại Dallas. Thì có một người phụ nữ Houston gần đây nhận được một cuộc điện thoại từ một người đàn ông tự xưng là cảnh sát viên văn phòng cảnh sát quận Harris. Và người đàn ông này yêu cầu người phụ nữ cầm 6.000 Mỹ Kim tiền mặt đến một kiosk gần khu vực Galleria vì bà không trình diện để làm bồi thẩm đoàn. Cái bản tin đài 11 đã đưa tin như vậy. Thì may mắn là người phụ nữ này đã biết trước, tại vì bà đã được miễn nghĩa vụ bồi thẩm đoàn và nghi ngờ đây là một cuộc lừa đảo, cho nên bà đã báo cảnh sát để kiểm chứng. Cho nên giới chức quận Harris cũng thông báo về vấn đề này đến người dân. Thì không biết tại Dallas có xảy ra sự việc này chưa, thưa anh Michael Bùi?
Chưa Michael, có thể là Michael không có nghe, nhưng mà nếu mà đã xảy ra ở Houston thì cũng có thể là những người này người ta đã làm rồi. Thì bởi vì nó mới có cái chuyện này nó làm thêm. Thì bởi đây cảnh báo cho quý vị, nếu mà quý vị không có đáp những cái tờ giấy mà nó xâm mình cho mình là cái làm bồi thẩm đoàn đó, mình làm bồi thẩm đoàn không phải là đưa tờ giấy mình tới làm bắt buộc là mình phải đưa thẩm đoàn, tại vì mình tới mình trình diện rồi mình trong một cái khu đó là có nghĩa là ở chừng 200 người thì nó sẽ lọc ra, và không có nghĩa là mình tới đó là mình bắt buộc là mình phải làm nha. Mình nó sẽ lọc ra để coi mình có đủ cái qualification để mình làm không, thì nó gửi ra thì nó vẫn gửi, nhưng mà không có sở cảnh sát nào mà cũng không có cái tòa nào bắt yêu cầu mà quý vị phải đưa tiền hết đó. Cái đó không có. Mình nếu mà mình không có đi làm bồi thẩm đoàn á, thì nó sẽ gửi thơ constable này nọ tới hay là sheriff tới thôi, tới thôi chứ không có giờ mà đòi tiền hết, tại vì cái này không phải là phạt tiền nha. Thôi nếu mà mình fail cái jury duty không phải là phạt tiền, nên nhớ kỹ cái đó. Thì quý vị cũng nên cẩn thận. Cũng giống như là hai tuần trước tôi cùng có nói là một cái anh đó, anh nói là có một cái người nào dùng cái số của cảnh sát, của sở cảnh sát gọi nói là cái số social skill của anh không có complete, và bắt buộc anh tới phải làm. Anh đã có linh tính là cái này là giả mạo, nhưng mà nó làm giống như thiệt, là cái anh check cái số đó cũng từ cái sở cảnh sát nữa, bởi vì anh mới tin. Rồi nó nói anh phải ra ngoài để mua tiền. Mà khi mà một cơ quan chính phủ nào mà kêu quý vị đi ra ngoài mua một cái thẻ hay là cầm tiền, là cái đó là bắt buộc là không đúng rồi. Không một cái cơ quan chính phủ nào nó làm gì hết, nó không có làm gì. Một là mình gửi cái check lên cho cái sở đó, hay là mình mua một cái cash check hay là cái gì, chứ không có ra ngoài để làm. Mấy cái đứa mà nó chuyên môn mà nó scam mình đó, là nó chuyên môn mình, nó kêu mình ra ngoài mua những cái thẻ, nó gọi là cái chỉ mà kẻ cash cả đó, thì mình nó mới là scam. Ok,
vâng, cảm ơn anh. Thưa anh, thì có một cái bản tin cách đây cũng 1-2 tuần rồi, là dưới Arlington, cũng ngay tại Dallas Fort Worth của mình, thì có một người đàn ông đi ra khỏi một cái apartment ở thành phố Arlington, và vào khoảng thời điểm đó thì cảnh sát đã đến và khống chế, yêu cầu cái người đàn ông này bỏ vũ khí xuống, nhưng mà hình như ông ta bỏ chạy gì đó. Sau đó cái bản tin này, cái mục đích mà Dũng Nghi muốn hỏi anh Michael Bùi là trong cái sự việc này thì bạch cảnh sát có bắn một cái loại thuốc mê gọi là lithol gì đó. Cái loại thuốc mê đó thì khi mà bắn rồi thì người đàn ông này đã bị bắt, nhưng mà sau đó ông ta đã chết tại bệnh viện. Thì không biết là người đàn ông chết vì cái lý do nào khác hay là vì thuốc mê, thì người ta cũng đang điều tra. Và xin hỏi anh Michael Bùi là cảnh sát có hay sử dụng cái loại thuốc mê này không, và trường hợp nào thì bị bắn cái loại này?
Cảnh sát không bao giờ dùng thuốc mê nha. Michael nghe nói là cái này là không đúng rồi. Cảnh sát nó chỉ có những cái vật dụng, cái mà last resort đó là súng nha. Cái thứ hai nữa là baton, và cái thứ ba nữa là mace, là có nghĩa là cái pepper spray đó. Cái thứ tư nữa là súng điện. Cảnh sát không có dùng súng bắn mê hay là cái gì đó. Cái đó là không có cái trường hợp đó, là Michael dám bảo đảm trên nước Mỹ này không có sở cảnh sát nào mà dùng thuốc mê hết. Người ta có thể dùng cái lựu đạn khói cây để vô, nhưng mà những cái đó là cho những cái đội cảnh sát đặc nhiệm thôi. Những cái đội cảnh sát đặc biệt thì nó mới dùng súng cây, hay là những cái nổ mà lớn, cái nó gọi là loud band á, để cho mình cái lỗ tai mình bị ù lên á khi mà nó muốn đột nhập vô cái nhà đó, chứ không dùng súng mê. Cái đó là hoàn toàn sai sự thật. Có thể là cái người, nếu đối với cái nó gọi ở thành phố Dallas thì nó gọi là force continuum, có nghĩa là khi nào mà Michael gặp một cái sự cố nào, Michael phải biết những cái force continuum, những cái dụng cụ nào trên cái belt của Michael được sử dụng theo cái từ cái trường hợp, tùy theo cái người đó chống cự như thế nào nha. Thì nếu mà cái người đó mà bỏ chạy, mà cảnh sát, mà ví dụ cảnh sát có một cái vấn đề gì mà muốn bắt cái người này nọ đó mà bỏ chạy á, cảnh sát có thể dùng súng điện bắn cái người đó và để làm cho người đó tê liệt, và để thì theo cái force continuum. Tại vì mỗi thành phố nó có cái chế độ mà phân biệt riêng. Mà theo như tại Dallas á, thì nếu mà Michael muốn bắt một người mà một người đó bỏ chạy đó, mà Michael có lý do để tạm giữ cái người đó, có lý do chính đáng để tạm giữ cái người đó, thì Michael có quyền bắn cái súng đó để làm cho cái người đó tê liệt. Hay là dùng cái mace, nhưng mà tại vì khi một người đó đã chạy rồi, cái mace nó không còn ảnh hưởng nữa, và cái baton nó cũng không cần ảnh hưởng nữa. Thì dĩ nhiên là súng của mình là mình không được xài rồi. Cái trường hợp đó thì cái súng điện đó thì theo cái force continuum nó Michael được xài. Và khi mà cái người này chết á, cái người này đem vô nhà thương chết, người ta chết về cái việc gì. Ví dụ như cái người đó, thí dụ nha, cái người đó đang đứng ở ngay cây xăng, cầm cái vòi xăng mà để thách chiến cảnh sát. Thì lúc đó cảnh sát sẽ không có dùng cái súng điện đó để khống chế cái người này, tại vì cái luồng điện nó sẽ làm cho bật lửa lên, làm cho cái xăng trong cái người này sẽ bốc cháy lên. Cái đó bắt buộc cảnh sát sẽ không có dùng, tùy theo trường hợp. giống như nãy Michael nói là Michael có thể dùng súng điện nếu mà anh bỏ chạy hai lần, nếu mà anh không có tuân thủ cái những cái command của cảnh sát. Nhưng mà thì theo cái trường hợp cái anh này ở Arlington á, mà anh bị á, mình phải đợi coi cái cuộc giải phẫu của bên phía mà medical examiner, nhà những người mà phẫu thuật á, thì người ta coi cái anh này chết là cái gì, tại vì có thể là cái anh này chết về trong người anh đã có một cái chất lượng ma túy nào đó, và đến khi mà anh bỏ chạy mà súng điện nó làm cho anh tê liệt như vậy đó, nó có thể làm ảnh hưởng tới cái độ nhịp tim này nọ đó, thì nó có nhiều ảnh hưởng lắm, mình không có thể biết được, ngoại trừ mình phải đợi cho cái medical examiner nó công bố cái kết quả thôi. Cũng giống như là mình nghe cái những cái vụ mà George Floyd đó, cái anh George Floyd không có phải chết về cái tội về cái vụ mà cảnh sát đè lên cổ của anh, dùng chân đè lên cổ của anh. George Floyd không có phải chết về cái đó. George Floyd chết về cái ma túy ở trong người của anh đó.
Dạ, rồi cảm ơn anh Michael Bùi. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Cảnh sát và Người dân. Nếu quý vị thắc mắc và có những câu hỏi với anh Michael Bùi thì xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa anh, thì cái tệ nạn mà drive by shooting nó có nghĩa là tự nhiên mình ăn ở trên đường hay là đang ở một cái nơi nào đó, tự nhiên có một chiếc xe nào đó, có những người ở trong xe đi ngang bắn loạn xạ như vậy. Thì cái vụ việc cũng cách đây một hai tuần gì đó ở ngay tại Fort Worth thì cũng có một số người đang ở cái mặt ăn đó thì bị bắn, trong đó có rất nhiều trẻ em nữa. Thì không biết rằng cái tình trạng này tại Dallas nó xảy ra như thế nào, anh có thể chia sẻ thêm không?
Yeah, xảy ra rất là nhiều anh. Michael, cái đó thuộc bộ phận của Michael, là Michael chuyên môn điều tra những cái drive-by shooting hay là những cái vụ đó. Thì drive-by shooting nó cũng có thể là nó, một là nó nhầm nhà, hay là những trong cái một cái trong phần tử trong gia đình của mình có thể là dính líu với những cái băng nhóm và nó muốn trả thù này nọ đó, cũng có thể như vậy, hay là rất là nhiều lý do, và nhiều lý do mà nhiều còn nhiều lý do nữa, như những cái lý do mà những cái khu apartment mà nó hay nằm ở ngay gần xa lộ á, là thứ nhất là nó cũng hay bị những cái viên đạn bắn nhầm vô trong cái nhà. Cái đó không phải là drive-by, cái đó cũng là drive, tại vì nó cũng là nằm ở trên xe. Nhưng mà quý vị cũng để ý, nhiều khi ở trên xe nó chạy đêm, băng đêm này nọ, nó chạy không có ai người rồi, nó móc súng rồi nó bắn như vậy, thì có thể là cái viên đạn nó sẽ xuyên qua những cái khu apartment mà nó nằm gần ở những cái freeway. Thì cái trường hợp đó cũng xảy ra cũng rất là nhiều, hay là những cái tòa nhà building ở nhà nó cũng xảy ra nữa, nhưng mà nó rất là ít, tại vì bắn ở trên freeway thì nó rất là ít, còn ở trên đường á thì nó rất là nhiều. Và cái thứ hai á là không phải là nó nhắm vô cái người ở trong nhà đó, mà có nghĩa là nó có thể là lộn nhà, tại vì mình nhà nhiều nhà nó cũng giống nhau, và nó có tưởng là cái nhà đó mình là nó đang kiếm cái người đó thì nó bắn vô cái nhà đó. Và thường thường á những cái phòng ngủ mình thường thường nó có những cái cửa sổ nằm gần như là mặt tiền hay là mặt bên hông này nọ đó, thì thường thường mấy em hay mấy người ở trong nhà nó hay bị trúng những cái viên đạn đó. Dĩ nhiên là viên đạn nó không có mát rồi, nhiều khi mà viên đạn nó giống như Michael đã nói đó, viên đạn nó không phải là xài cái loại đạn đặc biệt, cái viên đạn nó bay vô và nó ghim vô, nó không có ngừng ở đó, mà nó cứ bay hoài cho tới khi cái tốc độ của nó không còn nữa, thì nó lúc đó nó mới ngừng. Còn những cái viên đạn mà kiểu mà cảnh sát dùng nó rất là mát, những cái viên đạn đó thì nó gọi là hollow point, thì những cái viên đạn đó khi mà mình bắn ra nó gặp cái vật gì đó thì nó sẽ nằm yên tại chỗ, là tại vì đó nó coi như nó test ra thì nó sẽ ghim lại, nó giữ lại, thì nó sẽ không có ảnh hưởng tới những cái người xung quanh, thì nó sẽ ví dụ nó đụng cục gạch thì nó nằm yên ngay chỗ đó thôi, chứ nó không có đi xuyên qua nữa. Đó là những cái viên đạn mà nó mắc tiền. Còn những viên đạn mà nó những cái đứa mà criminal nó dùng thì nó không có dùng những cái đạn, nó gọi là full barrel jacket, thì nó bắn vô thì nó cứ xuyên qua cho tới khi nào cái lực đó. Thì cái những cái vụ đó ở Dallas thì rất là nhiều anh, và rất là hy hữu. Nhiều khi có người bị trúng ngay chân rồi, cũng ngay đầu cũng có, nhưng mà nó trượt, nó không, tại vì khi mà nó tới trúng cái đầu thì cái lực nó đã hết rồi, thì nó cũng chỉ va chạm một cái đầu thôi, nó không có xuyên qua. Thì cái đó Michael thấy rất là nhiều, nhất là ở Dallas này. Thì mình cũng nên coi chừng những con em của mình đi chơi ở ngoài, cũng nên cẩn thận, mình coi kết bà kết bạn, mình có thể gây hận thù với là một cái nhóm nào đó, và nó tới rồi tối nó tới rồi nó chạy ngang. Tại vì khi mà nó chạy ngang như vậy, nó rất là khó cho cảnh sát mà biết được cái xe đó là gì. Chỉ biết có thể là có nhân chứng vật chứng, đó là ô cái xe đó là màu đen hay là cái gì đó, nhưng mà không có bản số xe thì cảnh sát cũng không có làm gì được, và không có biết cái người trên xe đó là ai, tại vì không có cái máy quay phim nào mà hiện hữu như vậy được hết. Nó chỉ mập mờ cái bản số xe hay cái xe nó như thế nào thôi. Còn vỏ đạn á thì có thể là pick up được cái vỏ đạn, nhưng mà sau này á, nếu mà cái vỏ đạn nó có thể là nó trùng với một cái vỏ đạn ở một cái sự việc xảy ra khác, thì lúc đó nó sẽ tất cả những cái vỏ đạn thì nó sẽ collect và nó bỏ vô một cái database trên toàn nước thôi. Và khi nào ví dụ một cái vỏ đạn của một cái hiện trường khác nó compare với nhau, nó giống, thì nó biết là hai cái này nó có thể liên hệ với nhau, hai cái incident này nó có thể liên hệ với nhau, và thực chất á, từ cái liên hệ từ cái case này có thể mình tìm ra cái hung thủ cái case kia. Nhưng mà cái đó rất là hiếm, nhưng mà nó cũng có một cái đầu mối cho cảnh sát để đi điều tra.
Vâng, cái sự việc này thì đương nhiên rằng giống như anh nói là hy hữu, và nhiều khi cũng hên xui đó, mình không biết trước được sẽ xảy ra lúc nào, nhưng mà cũng làm cho mọi người rất là lo sợ. Tại vì cái mùa hè tới nè cũng là nóng rồi, mọi người sẽ đổ ra đường nhiều hơn, chẳng hạn ra hóng mát hoặc là đi bộ tập thể dục đó, thì nếu mà những cái sự vấn đề này nó xảy ra đột ngột như vậy thì mọi người cũng rất là lo lắng. Nhưng mà nếu mà như vậy thì mình cũng nên để ý ha, tại vì dù mình đi tập thể dục thì ở trước nhà thấy có chiếc xe nào lạ lãng vãng hoặc là có cái gì đó bất thường thì mình cũng nên tránh.
Thì mấy cô cũng khuyên như vậy, nên nếu mà mình thấy cái gì mà nó không có nó có gì cái điểm thì nó báo cho mình biết something wrong, mình nên gọi cảnh sát. Có thể là mình không có biết được là cảnh sát nó có thể trả lời được hay không, mình nói chứ mình gọi cảnh sát thì nó cũng không có tới trả lời liền ngay lập tức đâu, nhưng mình đâu có biết được cái thời gian đó, ngay cái thời điểm đó có một cái xe cảnh sát đi ngang qua và nó nhìn thấy cái cú gọi đó, thì nó nói tôi đang ở đây, thì nó chỉ cần xuyên qua là nó tới, chứ nó không có phải điều cảnh sát từ cái khu này qua cái khu khác, nó lại chạy như xa. Thì bởi vì mình đâu có biết được, nhưng mà mình thấy mình vẫn phải gọi cho cảnh sát, dù mình biết là cảnh sát nó không ở đó, nhưng mà mình đâu có biết được ngay cái giờ giấc đó cảnh sát nó available làm sao. Mình phải gọi, phải nói cho người ta biết thì người ta biết, chứ cảnh sát nói chứ những cái gì mà xảy ra rồi cảnh sát mới tới, thì dĩ nhiên là cảnh sát xảy ra, cảnh sát là chỉ là mình chỉ đi tuần và mình prevent, có nghĩa là mình cho người ta biết là ok cảnh sát ở đây, để người ta không có muốn làm cái gì người ta phải suy nghĩ lại trước khi người ta làm. Chứ cảnh sát mà bắt ngay hiện trường nữa thì của nó cũng có, nhưng mà nó rất là hiếm, tại vì không có lúc nào mà cảnh sát ở nằm một chỗ hết, nó phải chạy từ chỗ này qua chỗ khác. Bởi vì mình không có đủ cảnh sát làm cho hết tất cả những hang cùng ngõ hẹp gì hết. Bởi vì mình biết là mình phải gọi liền để cho cảnh sát nó biết là có cái đó để nó còn điều tra.
Vâng, thì dạo gần đây thì cái nạn trộm cướp cũng gia tăng đáng kể tất cả ở toàn quốc luôn. Nhưng mà có một cái tin ở bên California đó, thì cái chính quyền bên đó cũng đang nghiên cứu giảm cái tội tối thiểu cho những kẻ phạm pháp và bớt bỏ tù những kẻ phạm pháp đi. Là không biết là tại vì không đủ chỗ hay là nhiều quá không đủ chỗ hay sao này. Thì không biết tại tiểu bang Texas mình có như vậy không anh? Nhất là ở tiểu bang Texas mình cái di dân bất hợp pháp rất là nhiều. Và dĩ nhiên đã di dân nhiều thì đương nhiên cái tội phạm và cái tội ác cũng có nhiều nữa, thì anh mời anh chia sẻ thêm về vấn đề này.
Cũng không có nghĩa là di dân nhiều là mình tội phạm nhiều. Nhiều khi di dân nhiều nhưng mà người ta sống an phận thủ thường, người ta biết là người ta đang ở một cái nước đang illegal, người ta không có muốn gây rối tới. Có nhiều khi có sự việc đáng xảy ra, nó có thể xảy ra và người ta dính vô cái đó, thì mỗi những người nào mà không có giấy tờ tùy thân hay là giấy tờ mà ở lại nước Mỹ hợp pháp á, mà khi bị bắt vô tù á, thì ở trong tù, thường ở trong tù ở bên Dallas á, thì nó có một cái văn phòng nó gọi là của ICE, thì cái người văn phòng của ICE nó sẽ biết được và nó sẽ điều tra ra cái người này nhập, tại vì nó cái database của nó nhiều hơn, nó sẽ biết được cái người này nhập vô cái tiểu bang của Texas như thế nào, nhập vô nước Mỹ như thế nào, và nếu mà người đó nhập vô nước Mỹ mà illegal hay là ở quá cái số mà cái ngày mà visa cho phép á, thì cái những người đó sẽ khi nào mà đóng tiền bond á, tiền mà thế chân á, được đóng tiền thế chân á, những cái người đó cũng không có được ra nữa, tại vì khi mà đóng tiền bond á, cái người đó có quyền ra cho cái tội đó, nhưng mà một khi mà federal mà ICE nó đã hold, nó đã giữ mình á, thì mình sẽ không có ra nha. Nó sẽ tiếp quản cái mình rồi nó đem về cái chỗ mà giam giữ của bên federal, thì cái đó là ai à, những cái người mà Michael thấy những người đó cũng có, nhưng mà không phải là nhất định là những người mà illegal người ta sẽ phạm pháp nhiều hơn. À, Michael thấy những người mà người ta ở đây, sống ở đây, đẻ ở đây thì người ta phạm pháp nhiều hơn là những người mà illegal. Tại những người illegal người ta biết là người ta không có giấy tờ, người ta không có muốn gây cối với lại, tại vì người ta biết là khi mà người ta bị bắt là người ta sẽ bị trả lại hồi hương liền.
Dạ, yeah, nhưng mà Dũng Nghiêm thì anh cũng nói đúng, nhưng mà Dũng Nghiêm nghĩ rằng nhiều khi họ chính vì họ không có giấy tờ, họ bất hợp pháp nhưng mà họ vẫn phải kiếm sống, nhiều khi họ không có việc làm cho nên họ cái cuộc sống khó khăn quá, họ cần thực phẩm, cần tiền thì đương nhiên có thể họ sẽ chỉ ăn cắp, ăn trộm, nhưng mà dĩ nhiên là chắc là không dám gây án gì lớn, nhưng mà...
Dạ, yeah, nó không có gây án, nó không có ấy. Để ở bên California thì nó khác anh, ở California thì nó cái gì nó cũng làm khác thường với lại mấy tiểu bang khác. À, cái tiểu bang California thì nó có thể là nó cái số tải trong tù nó ra, và những cái người đó người ta muốn cái số phiếu hay là người ta nói là những người phạm pháp, người ta gì nó còn thấy phạm pháp mà ăn cắp này nọ, mà nếu mà không có mà trừng trị mà thẳng tay á, thì những người đó sẽ trở lại ăn cắp tài dưỡng đó, chứ cái này dễ quá, mình vô nó còn không có ăn bắt mình, cứ làm hoài là những người mà thiệt hại á, là những người mà tiểu thương thiệt hại thôi, chứ không phải là chính phủ.
Vâng, và để tự bảo vệ mình thì cái lớp dạy bắn súng của anh như thế nào thưa anh?
Vâng, nó cũng tiếp tục Michael cũng vẫn mở cho những cái lớp đó, thì quý vị nào có nhu cầu thì cứ gọi cho Michael 817-903-7167, 817-903-7167. Thì Michael sẽ mở cái lớp, từ lớp từ 4 người trở xuống thì Michael sẽ mở những cái lớp học từ 9 giờ cho tới 2 giờ, 2 giờ rưỡi là cao lắm. À, thì quý vị có thể có được một cái bằng, hay là quý vị có thể biết được cách sử dụng súng, thì cứ gọi cho Michael 817-903-7167.
À, vâng, thưa quý khán giả, chương trình Cảnh sát và Người dân cùng với thanh tra cảnh sát Michael Bùi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn anh Michael Bùi đã dành thời gian ra để chia sẻ những cái thông tin, những lời tâm tình rất hữu ích đến quý khán giả. Chúc anh cũng như quý khán giả có những ngày sắp tới được nhiều sức khỏe và luôn luôn vạn sự an lành.
Dạ, cảm ơn anh Dũng Nghiêm và Michael, hẹn lại quý vị vào 2 tuần nữa.
Vâng, xin chào anh, xin hẹn gặp anh cùng quý khán giả trong chương trình Cảnh sát và Người dân vào 2 tuần sau.